đất nước là gió lửa là cây vô tri rồi, nó không biết buồn rồi, thấy không? Rồi vậy thì chỉ còn có cái gì cái ta buồn, phải không? Mà cái gì là ta chỉ ra, đem cái ta chỉ ra cũng chỉ không được. Vậy thì đó chỉ là một cái khái niệm, cái tưởng tượng thôi. Tức mà tưởng tượng trong này á, nó có cái ta trong này, rồi cái lời nói kia nó đụng với cái ta này, thành nó tự ái nó buồn. Nhưng mà đời bây giờ xét kỹ lại á, thì đem cái ta đó ra thì cũng chỉ không ra, thì rõ ràng đó là tưởng tượng thôi, phải không? Là vì vậy cho nên ở đây là phải xét kỹ lại để mà cởi mở nó và sống trở lại với ánh sáng, nó tỉnh giác trở lại, thì đó gọi là mình sống thiền. Còn không thì đó là sống trong cái vô minh, rồi bị nghiệp nó dẫn, thì đó là sống mất mình, là quên mất thực tại đó. Cho nên những cái này thì học thì mình hiểu nhanh lắm, nhưng mà tới mấy lúc đó quên hết trơn, lúc đó không nhớ. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện đó là thiền sư gì na in gì đó, không? Học thiền đó, học thiền thời gian khi mà tới chừng ông thấy mình giống như là đủ rồi đó, đủ sức rồi để mà xuống núi á, cho nên xin ông thầy xuống núi. Thì khi vào cái thất để mà đánh lễ ông thầy xin xuống núi á, thì ông thầy hỏi chứ thì thôi cũng tốt á, nhưng mà nãy con vào đó thì trước khi vào đây thì con để cây dụ bên phải hay bên trái con đi vào đây, thì ông ngập ngừng, biết lúc đó đâu có đi. ngập ngừng thì ông thầy nói thôi vậy là thôi, ở ba năm nữa mới xuống núi được. Đó là quên mất cái đó, quên mất thực tại rồi, lúc đó chỉ lo nhớ vô để mà xin đi xuống núi thôi, chứ đâu có nhớ cái đó. Thì ở thêm thời gian nữa thì vào xin, thì cũng vậy, ông thầy nào cũng bất ngờ thì ông lúc này thì kỳ này thì cũng tốt rồi đó. Thì ông hỏi mà còn nãy con vào đây thì con bước chân nào lên thềm đó, con bước chân nào trước ha? Thì ông cũng đâu có nhớ, đâu có để ý bước chân nào lên trước, là thì cũng ngập ngừng thì ông mới bắt ở lại 3 năm nữa. Đó là quên mất thực tại. Học thiền hiểu thiền thì rất là sáng rồi đó, nhưng mà những cái này là những cái thực tế cho nên đâu có để ý. Ở thời gian sau thì coi như lúc này là chắc chắn là tin tưởng là mình lúc nào là cũng nhớ rồi, bởi qua 2 lần đó là có kinh nghiệm rồi, cho nên là tới cuối cùng rồi bây giờ xin xuống núi lần nữa, thì ông thầy nói thôi tốt rồi. Nhưng mà lúc đó trời đang có gió mạnh đó, ông nói tốt gật đầu. Nhưng mà lúc đó trời đang gió mạnh, cái ông nói thôi thì con lại đóng dùm cái cửa sổ cho thầy rồi hãy đi xuống. Thì ông mừng quá rồi, mừng quá, lại đóng cái cửa sổ, nhưng mà đóng mạnh tay, gió vừa gió mạnh nữa, đóng mạnh tay nó vang thành cái tiếng. Thì ông thầy như vậy thì cũng là chưa được, ở thêm mấy năm nữa. Đó là thiếu cái tỉnh giác á. Bên lúc đó mừng rồi, được ông thầy cho xuống núi mừng rồi, thành ra quên để ý. Thành ra cái gì đấy, học thiền, hiểu thiền, nhưng mà tới sống thiền đó là phải không phải đơn giản, phải sống nghĩa là từng phút từng giây đó, cho nên gọi là thiền trong mỗi phút giây đó, không? Những cái đó là những cái mà phải thực sống, là sống ngay thực tại, tức là lúc nào mình cũng phải có mặt hết, thì vậy mới gọi là thực, cho nên quý vị còn nhớ câu chuyện mà gọi là kính chuông như Phật đó, tức là một vị thiền sư Nhật Bản, một hôm ngài đang ngồi thiền xong thì ngài thấy mà bữa nay cũng có cái gì nó hơi đặc biệt, cho nên là ngài mới gọi thị giả kêu cái hôm nay có ai mà đánh chuông thỉnh chuông đó, đánh chuông mà buổi sáng vừa xong đó, kêu lên cho ngài. Thì kêu cái ông đó là hỏi là ai đánh chuông, thì ông thị giả hoặc là cái ông Sa Di mới tới, thì kêu ông đó lên. Thì ngài mới hỏi sáng sớm hôm nay đó, không ông dụng tâm như thế nào mà ông thỉnh chuông? Thì cái ông Sa Di đó ông cũng ngạc nhiên, ông biết sao mà ông hòa thượng bữa nay hỏi vậy. Ông nói bạch hòa thượng, con cũng cũng không có dụng tâm gì, thì nghĩa là đánh chuông, thỉnh chuông là con thỉnh chuông vậy thôi. Thì ngài mới bảo không, ông không có nhận được hay sao? Nghĩa là ông trong tâm của ông á, nhất định ha, là có chuyên niệm đến một cái gì đó. Bởi vì hôm nay là ta nghe cái tiếng chuông đó, âm thanh nó rất là trong sáng, cao quý ha, thì phải là âm thanh của chính một người có cái tâm chân chánh thành kính mới phát ra được cái tiếng chuông như vậy. Thì ông Tây Di ông mới ngẫm nghĩ hơi, ông mới nói ông mới thưa bạch thầy, thật ra thì con cũng không có cái ý niệm gì khác đặc biệt, nhưng mà chỉ là khi mà con chưa đi tham học á, thì lúc mà còn ở nơi chùa ở quê đó, thì ông thầy bổn sư của con đó, ông có dạy là mỗi khi làm cái việc gì cũng như là thỉnh chuông á, thì cũng phải nhớ thỉnh chuông, thì phải nhớ cũng giống như là kính chuông cũng như Phật vậy đó, phải một lòng thành kính như vậy đó. Rồi trai giới thanh tịnh thì dùng cái tâm như vậy đó, thì để mà thỉnh chuông cũng giống như cái tâm mà đang nhập định như vậy đó. Thì ngài thiền sư Diệp Thượng ngài nghe như vậy, ngài mới gật đầu. Ngài mới khuyên thêm, thì sau này đó, khi ông có ra làm việc gì đó, ông cũng nhớ giữ cái tâm thiền mà đã thỉnh chuông như sáng hôm nay đó. Thì ông Sa Di đó từ đó nhớ, vì sao nó làm mỗi việc gì cũng vậy, luôn luôn là kính cẩn không, nó là trân trọng, rồi dần dần thành một thói quen, sau là thành một thiền sư nổi tiếng gọi là thiền sư Sâm Điền Ngộ Do sau này. Thì quý vị đó, thì đây là gọi là cái dạy cái sức sống thiền là như vậy đó. Thỉnh chuông cũng phải kính chuông như Phật vậy đó. Còn bây giờ á, thường thường thì mình gọi là trong chuồng thường bây giờ cũng ít ai mà nói thỉnh chuông lắm đâu, mà gọi là đánh chuông giọng chuông không à, tại mà đánh giọng không à, cho nên rồi nghĩa là có khi tiếng chuông là nó không được trong sáng. Ở đây tức là một cái kính cẩn trân trọng làm với một cái tâm chí thành ha. Cho nên cái người mà có kinh nghiệm á, gọi là kinh nghiệm tâm linh đó, thì nghe cái người thỉnh chuông ha, hoặc cái người mà đánh chuông mà chuông trên chùa cũng vậy nữa, thì nghe tiếng chuông đó thì biết cái tâm của người đó như thế nào, tức là tâm đó đang thuần thục hay không, hoặc là đang còn thô tháo hay không, thì biết liền.